Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2003. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng, đó là quan điểm Phật giáo về tử vi, phong thủy và tướng số. Xin quý vị vỗ cho tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, bên cạnh những tôn giáo chuyên lo hướng dẫn nhân loại tu tâm dưỡng tánh, tạo những cái điều phước thiện để có được những cái lợi lạc cho bản thân, những cái lợi ích trong cộng đồng, quốc gia và xã hội, chúng ta còn thấy trong nhân gian có những cái thuyết tử vi, phong thủy, tướng số, vân vân. Kính thưa đại chúng, những thuyết này ra đời nhằm cái mục đích giúp cho con người chuyển đổi vận mệnh của mình. Thành ra vì vậy, có người cho rằng tử vi là một bộ phận, là một cái bộ môn của thiên văn học, cho nên rất là chính xác. Nhờ có nghiên cứu những cái vị trí của những ngôi sao, cho nên chúng ta có thể biết được năm nào tốt, năm nào xấu, và ở cái thời điểm nào chúng ta có thể làm được những cái gì, làm những cái gì có thể thành công và làm những cái gì sẽ thất bại. Nghĩa là khoa này là một cái bộ môn của khoa học, cho nên có thể giải đoán cho từng người, có thể giúp cho mọi người biết từng giai đoạn của cuộc đời, biết trước được những cái việc gì xấu có thể tránh và những cái việc tốt để chúng ta sẽ không làm sai, hoặc có thể đem lại hạnh phúc, an lạc, cái lợi lạc tối đa cho cuộc đời. Có những người người ta quan niệm như vậy. Nhưng mà cũng có những người khác đặt trọn cái niềm tin vào cái khoa địa lý, hay còn gọi là khoa phong thủy. Với cái việc là tìm cái long mạch để đặt mồ mả tổ tiên, hoặc là phương hướng nhà cửa, để quyết định, để giúp cho chúng ta về cái sự thịnh suy của một gia đình hay là của một dòng họ. Và bên cạnh khoa tử vi, phong thủy, chúng ta còn thấy cũng có rất nhiều người chú trọng đến tướng số. Và theo cái khoa này cho chúng ta biết rằng họ có thể biết trước được những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời. Thành nó vì vậy có thể giúp cho chúng ta tìm kiếm những cái đối tượng để mà chung sống, hoặc là có thể giúp chúng ta tìm những cái đối tượng để chúng ta hợp tác làm ăn, vân vân. Nghĩa là cũng không ngoài cái ý nghĩa là giúp chúng ta tạo dựng một cái gia đình, giúp cho dòng họ của chúng ta trở nên thăng quan phát tài và thịnh vượng. Kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm của nhân gian là như vậy, nhưng mà còn quan niệm của một số người học Phật hiểu được cái luật nhân quả nghiệp báo thì cho rằng tử vi, phong thủy và tướng số chỉ là cái phần ngọn, còn cái phần gốc rễ của hạnh phúc hoặc là khổ đau á, là phải nói đến nhân quả và nghiệp báo. Kính thưa đại chúng, điều đó chúng ta khoan nói đúng hay là sai, và chúng ta cũng khoan xác định là có liên quan hay là không có liên quan. Bây giờ chúng ta thử bàn thảo coi cái câu chuyện nó ra sao. Trước hết là cái khoa tử vi. Kính thưa đại chúng, khoa tử vi xuất hiện vào đầu đời nhà Tống ở bên Trung Hoa. Khoa này do ông Trần Đoàn có cái hiệu là Hy Di đã khám phá ra cái phương pháp này và lập thành một cái lá số gọi là lá số tử vi. Và dựa theo cái ngày, giờ, tháng và năm sinh của một người để mà có thể biết được cái sự thành tựu của một con người. Cái phương pháp này ông Trần Đoàn, tức là ông Hy Di đó, ông sử dụng hơn 100 ngôi sao và sắp xếp những cái ngôi sao này chung quanh 12 cung, cũng theo cái chu trình tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Các ngôi sao đó phối hợp lẫn nhau gọi là những ngôi sao, nhưng mà kỳ thực chỉ là những ký hiệu, những cái mật mã, chứ không phải những ngôi sao mà chúng ta thấy ở trên bầu trời. Tại vì trong thiên văn học nó không có những cái ngôi sao mà chúng ta thường biết, thường hiểu như là La Hầu, Kế Đô, Văn Hớn, vân vân. Trong khoa thiên văn học không có những cái tên như vậy. Sự phối hợp các mật mã đó, nó tạo thành những cái câu văn và nó nói lên một cái ý nghĩa để cho chúng ta hiểu được cái nội dung của câu chuyện. Chẳng hạn như sau khi căn cứ vào cái giờ, ngày, tháng và năm sinh của một người, người ta lấy cái lá số và nói rằng là cái người đó sao Liêm Trinh, sao Tham Lang đóng tại cung Tý, cung Hợi, chẳng người đó thế nào cũng ở tù. Kính thưa đại chúng, và khi mà một người lấy cái lá số cho biết rằng là sao Ân Quang, sao Thiên Quý đóng tại cung Sửu, cung Mùi, thì người đó sẽ trở thành một cái người nổi tiếng, sẽ trở thành một cái người lừng danh nhất thiên hạ. Đại lược là cái khoa này cho chúng ta thấy các cái nhà tử vi cho chúng ta biết những gì sẽ xảy ra nhưng mà họ cho chúng ta biết những gì sẽ xảy ra, thì đó là cái kết quả. Nhưng mà họ không bao giờ nhắc đến là tại sao nó xảy ra như vậy. Kính thưa đại chúng, theo cái quan điểm của Phật giáo, một khi mà kết quả hiện diện, tức là trong đó đã có nghiệp nhân, đã có cái nhân duyên có mặt ở nơi đó rồi. Như vậy nếu mà lá số tử vi nói rằng một cái người nào đó giàu có thì có nghĩa là người đó đã từng tu nhân, đã từng tích đức, đã từng biết làm lành lãnh dữ, đã từng biết bố thí trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Rồi cũng vậy, nếu nói rằng một cái người có cái lá số tử vi sẽ bị tù tội, sẽ không bao giờ nên danh nên phận, làm ăn luôn luôn thất bại. Thưa quý vị, nếu mà nói như vậy thì cũng làm cho chúng ta biết rằng cái người đó là cái người xấu nhất thiên hạ. Cái người đó đó đã từng cướp của giết người, đã từng gian tham trộm cắp, đã từng ích kỷ hẹp hòi. Chắc chắn cái người đó phải mang cái quả báo xấu như vậy. Đó là cái quan niệm của cái khoa tử vi. Họ chỉ nói đến cái phần ngọn, cái phần kết quả mà không có nói đến cái phần nguyên nhân. Bây giờ nói đến cái thuật phong thủy. Thưa quý vị, thuật phong thủy là một cái khoa khác cũng được lưu truyền ở trong nhân gian. Đó là khoa địa lý. Trong cái lịch sử lâu đời nhất của Trung Hoa đã từng xuất hiện cái phong tục này. Và cái tập quán này hết sức là phổ biến. Đó là một cái tín ngưỡng có tính cách, có truyền thống gắn liền với cái phong tục tập quán của người Trung Hoa rất là lâu đời. Và với cái quan niệm này cho rằng là cái việc nếu là người nào đó cha mẹ ông bà của mình mất mà chọn được một cái nơi đất gọi là có long mạch á để mà chôn á, thì con cháu sẽ thăng quan phát tài, thì đó gọi là âm trạch. Cũng vậy, có những người nói rằng mình chọn cái nhà, chọn cái đất để mà làm nhà hợp với cái tuổi, hợp với cái nơi mà đang ở, thì người đó sẽ giàu có sung túc. Thì cái đó muốn nói tới cái dương trạch, nghĩa là có một cái sự quan hệ rất là mật thiết trong cái cuộc sống, trong cái sự tồn vong, trong cái hòa phúc của con cháu và những người đang sống trong hiện tại. Thành nó vì vậy đó, trong nhân gian có câu như thế này: Táng tiên âm hậu. Có nghĩa là một khi mà cha mẹ ông bà của mình mất thì nên chọn đất để mà mai táng. Chọn đất mai táng để cho tổ tiên cha mẹ phù hộ cho con cháu có được phước lộc đầy nhà. Cái nghĩa là như vậy. Kính thưa đại chúng, tất cả những cái hoạt động đó có liên quan đến cái việc mà chọn đất mai táng cho người mất, hoặc là có liên quan đến cái việc mà chọn đất làm nhà, thì được người xưa gọi là thuật phong thủy hay là địa lý, như cái lần mà chúng tôi nói. Kính thưa đại chúng, phong thủy với cái ý là chỉ những cái hoạt động chọn đất mai táng hoặc là đất làm nhà. Thực ra nếu mà nói thì cái thuật này có từ đời thượng cổ, tức là có từ vào cái triều đại nhà Hạ, nhà Thương, nhà Châu ở bên Trung Quốc, là những cái triều đại đổ vào khoảng thứ ba, thứ hai, thứ một trước công nguyên. Người ta gọi các cái hoạt động phong thủy là tướng địa, tướng trạch, với cái ý nghĩa là bói quẻ để mà chọn đất, hoặc là cái nơi cư trú, hoặc là cái nơi mà mai táng cho những người mất. Kính thưa đại chúng, mặc dù là cái thuật này có rất là lâu đời, nhưng mà được coi là thịnh hành thì phải đợi cho đến vào đời nhà Ngụy, nhà Tấn, vào cái thời Nam Bắc Triều ở bên Trung Quốc, tức là vào cái thời gian đó, độ vào khoảng thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 ở bên Trung Hoa. Thì với cái thuật này mà được thịnh hành và được nổi tiếng là nhờ một cái vị thầy phong thủy nổi tiếng. Ông ta đã từng trước tác cái tán thư, hay còn gọi là tán kinh, đó là ông Quách Phát. Thì theo trong lịch sử cho chúng ta biết rằng ông Quách Phát vào cái đời nhà Tấn là người đầu tiên giải thích về cái khái niệm phong thủy. Và từ đó cái khoa phong thủy trở thành một cái cơ sở lý luận ổn định và phát triển càng lúc càng nhiều. Kính thưa đại chúng, theo ông Quách Phát thì trong tán thư có nói như thế này: cái việc mai táng là để tích tụ sinh khí. Sinh khí mà khi gặp gió thì tan, gặp nước ngăn thì dừng lại. Thành ra như vậy, ý của người xưa muốn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng một khi mà chúng ta muốn mai táng ông bà cha mẹ của mình thì mình phải làm sao để mà cái sinh khí nó quy tụ lại, đừng cho nó tan đi. Vì là chúng ta giữ không cho cái sinh khí nó tan, cho nên gọi là phong thủy. Với cái quan niệm về sinh khí thì cũng theo người xưa, và đặc biệt là trong sách Lã Thị Xuân Thu có giải thích như thế này: sở dĩ sinh khí mà có là do cái dương khí nó quá thịnh. Vì nó quá thịnh cho nên nó phát tiết ra, và sinh khí là cái nguyên tố tốt, tươi mát, đem lại cái sức sống cho mọi loài, là cái khí làm cho mọi vật nảy nở và sinh trưởng một cách tốt đẹp. Thành ra vì vậy, cái sinh khí đó đó là một cái chất liệu rất là cần thiết cho chúng ta. Và cái sinh khí đó nó luôn luôn tồn tại và luôn luôn vận hành trong trời đất. Nhưng mà ai là cái người mà có cái duyên thì mới biết được, mới gặp được cái sinh khí, tức là cái nơi ngừng lại của sinh khí. Thành ra vì vậy mà muốn cho con cháu thăng quan phát tài thì cái việc mai táng đó đó cũng phải làm thế nào để đưa cái sinh khí đó đó nó kết hợp với cái hài cốt của ông bà cha mẹ của chúng ta. Nơi mà có được sinh khí kết hợp quy tụ, người ta gọi là đất có long mạch. Kính thưa đại chúng, một cái ngôi đất chọn làm cái nơi mà mai táng cho tổ tiên, cho ông bà cha mẹ thì gọi là âm trạch, nơi mà nhà chúng ta ở gọi là dương trạch. Nếu mà ở nơi đó, ở phía sau, dựa lưng vào ngọn núi, thì cái đó gọi là chủ phong. Và bên trái, tức là từ ở trong nhà mà nhìn theo cái hướng cửa mình quay đó, ở bên trái có cái núi gọi là Thanh Long, và ở bên phải cũng từ trong nhìn ra gọi là Bạch Hổ. Thanh Long và Bạch Hổ luôn luôn chầu chủ phong, nó hộ về chủ phong, bảo vệ, che chở, chống đỡ những cái luồng ác phong, những cái luồng gió độc, những cái luồng gió dữ, và đồng thời nó bảo vệ cho sinh khí ở nơi đó đó được tăng trưởng. Kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm của cái thuật phong thủy, Thanh Long á luôn luôn phải cao hơn Bạch Hổ. Ở trong nhà, nếu gia đình nào bên trái của mình tính từ ở trong mà ngó ra cửa, có những cái ngôi nhà, những cái biệt thự hay là những cái vùng đất mà nó cao hơn bên phải, tức là Thanh Long luôn luôn lúc nào cũng cao hơn Bạch Hổ đó thì tốt. Nhưng mà nếu mà Bạch Hổ mà cao hơn Thanh Long á, là trong nhà đó đó bị quậy tiêu điều. Một ngày chỉ tối là ít nhất là cũng có 3-4 lần mà gây lộn. Một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày gây lộn đều chi. Đó là tại vì Bạch Hổ lấn Thanh Long. Nếu nơi nào gặp cái trường hợp Bạch Hổ cao hơn Thanh Long, cái người cao tay ấn mà trị được thì Bạch Hổ hộ về chết bỏ. Đó là theo cái quan niệm của thuật phong thủy. Và ở phía trước gọi là Minh Đường, có một cái hòn núi gọi là Án Sơn. Cái Án Sơn này đó, nó cũng có cái tác dụng là ngăn chặn những cái luồng gió dữ để mà bảo vệ cái sinh khí. Và thưa quý vị, còn rất nhiều cái thủ pháp nữa, có tính cách chuyên môn, có tính cách bí quyết, rất là phong phú mà cũng rất là phức tạp, có khi nó là thần bí nữa. Nói một cách đơn giản theo cái quan niệm về thuật phong thủy, khi mà nhìn phong cảnh của một ngôi nhà hay là nhìn phong cảnh của một ngôi mộ, cái nhà địa lý đó đó có thể biết được cái sự hưng thịnh hay là suy vong của một ngôi nhà, và cái dòng họ đó nó gắn liền với cái ngôi nhà, đặc biệt là con cháu thăng quan phát tài, cái dòng họ đó mà nên danh nên phận với đời đó, là phải nói rằng cái dòng họ đó nó gắn liền với cái âm trạch, tức là cái nơi mà chôn ông bà cha mẹ của mình, với sinh khí. Nó tùy theo cái long mạch tốt hay là xấu. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người học Phật không nên phủ nhận cái giá trị của khoa phong thủy. Và chúng ta phải có một cái thái độ cởi mở, và nên cho rằng nếu quả thực cái nơi âm trạch mà làm cho con cháu thăng quan phát tài thì cái đó cũng không nằm ngoài cái định luật của nhân quả. Quý vị có đồng ý không? Tức là giàu sao đi nữa vẫn nằm trong cái định luật của nhân quả. Tại vì chúng ta biết rằng chỉ người có phước, người có âm đức, người có tạo cái nghiệp lành thì mới sinh vô trong một cái gia đình hiền lành. Còn nếu mà cái người mà hung dữ thì chắc chắn cũng sẽ sinh vô trong một cái gia đình bất hạnh, kém phước. Thành đó, đối với cái người mà có cái nghiệp lành đó thì sanh vô trong một cái gia đình tốt, có cái âm trạch tốt, có cái dương trạch khá. Còn những người khổ, những người mà cố công đi tìm đất, mặc dù là có được cái âm trạch tốt, nhưng mà thiếu thiện nghiệp thì mình cũng không được xài. Đọc lịch sử quý vị nhớ vua Đinh Bộ Lĩnh không? Vua Đinh Bộ Lĩnh khi mà ông ta còn là một cái cậu bé chăn bò, lúc đó có một thầy địa lý người Trung Hoa đến và biết được dưới cái dòng sông chảy xiết đó đó có một cái long mạch, mà nếu mà để hài cốt của cha mẹ mình vào cái long mạch đó đó thì sẽ phát làm vua. Cho nên ông ta mới vội vã về bên Trung Quốc và lấy cái hài cốt của cha của mình đem tới đó. Ông biết đó là cái long mạch nhưng mà ông quá già cho nên ông không dám lội xuống. Ông biết đúng vào cái giờ ngọ là cái miệng của con ngựa đó nó mở ra. Cho nên thầy địa lý bảo Đinh Bộ Lĩnh là bây giờ em đem cái hài cốt xuống, em thấy cái miệng của con ngựa đó nó mở ra thì em đem cái hài cốt ông nhét vào cái miệng con ngựa, em lên là qua cho tiền nhiều. Đinh Bộ Lĩnh nghe nói như vậy, mặc dầu không biết long mạch là gì, mặc dầu không biết cái vị thầy địa lý đó muốn cái gì, nhưng mà Đinh Bộ Lĩnh chợt khởi lên một cái niệm: tại sao mình lại phải đem cái hài cốt của ông nó nhét vô miệng ngựa mà mình không đem hài cốt của cha mình nhét vô miệng ngựa? Cho nên là Đinh Bộ Lĩnh về là âm thầm lén bà mẹ, đào mã ông cha lên giấu trong túi. Mới đến đúng cái giờ đó ông thầy địa hẹn gặp, thì thay vì đó Đinh Bộ Lĩnh nhét cái hài cốt của ông thầy địa thì anh ta vứt ở trong rừng, đem nhét cái hài cốt cha của mình vô miệng ngựa. Thì ông thầy địa lúc bây giờ trở về Trung Quốc và đinh nên rằng con cháu của mình sẽ phát làm vua. Nhưng mà chờ mãi chờ hoài không thấy. Đến khi ông mới trở lại Việt Nam thì tế ra là cái cậu bé 10 năm về trước đó bây giờ lên làm vua. Lúc bây giờ là ông giận quá, mình bị thằng nhỏ này nó phỏng cái tay trên, cho nên là ông quyết định là ông phải trừ nó đi. Ông mới mướn người đem xuống treo cái lưỡi kiếm vô cái ngang cổ con ngựa đó. Thì vì là nước nó chảy xiết mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, cho nên cái lưỡi kiếm đó, đó nó từ từ nó chặt cái cổ con ngựa đó, chặt đến khi đứt luôn. Thì theo cái truyền thuyết cho chúng ta biết rằng là cái năm mà cổ con ngựa nó đứt á thì chính là năm Đinh Bộ Lĩnh mất, và coi như là ông yểm là tuyệt vọng luôn. Đó là lý giải cho chúng ta biết rằng là tại sao nhà Đinh không có người truyền ngôi và phải chuyển giao qua cho nhà Lê. Thì kính thưa đại chúng, cái điều đó, đó cho chúng ta thấy rằng là ông thầy địa lý người Trung Hoa, ông rất là giỏi, phải không? Nhưng mà ông không có phước. Cho nên mặc dầu tìm được cái long mạch, nhưng mà ông không được hưởng. Cuối cùng, Đinh Bộ Lĩnh là cái người có phước, cho nên Đinh Bộ Lĩnh được hưởng. Kính thưa đại chúng, có tính cách rải rác nhiều hơn, chúng ta thấy rằng một khi mà không có phước rồi thì cuối cùng chúng ta vẫn không hưởng được. Một cái cụ thể khác là vua Minh Thái Tổ. Lúc còn nhỏ ông cũng là một chú tiểu đi tu, nhưng mà vào những cái năm loạn lạc ông ra làm cách mạng và cuối cùng ông thành công và trở thành vị vua triều đại nhà Minh. Nhưng mà khi ông thấy cái ngôi chùa Tường Sơn là cái nơi đắc địa, ông muốn dùng cái nơi đó củng cố cái ngai vàng cái dòng họ của mình. Cho nên vì vậy ông ra lệnh xây cái lăng mộ của mình để mà củng cố cho con cháu của mình. Nhưng mà rồi quý vị thấy đó, đắc địa thì có nhưng mà không có phước, rồi cuối cùng nhà Minh cũng rơi vào tay của nhà Thanh. Rồi cho đến đời nhà Thanh, đời vua Quang Từ nhà Thanh, có cha là Thuần Thân Vương, vì thấy chùa Pháp Vân là cái nơi đắc địa cho nên cũng chiếm đoạt ở nơi đó để mà xây lăng tẩm của mình. Nhưng mà cuối cùng nhà Thanh cũng vẫn phải ra đi như thường. Thành ra cái điều đó chúng ta thấy rằng đắc địa thì có, nhưng mà mình có phước để mà hưởng hay không, đó là cái việc mà chúng ta cũng nên nhìn cho kỹ. Kính thưa đại chúng, vì hiểu được cái điều này cho nên nhà địa lý, các nhà phong thủy cũng khuyên chúng ta như thế này: tiên tích phúc, nhi hậu tầm long. Nghĩa là trước thì chúng ta phải nên tu, nên tích đức, rồi sau mới tìm long mạch. Hoặc là phong thủy nhân gian bất khả vô, toàn bằng âm chất lưỡng tương phò, phú quý nhược tùng phong thủy đắc, tái sinh quách phát giả nan đồ. Nghĩa là phong thủy ở nhân gian đó không phải là không có, tất cả đều nhờ cái âm đức mà nó thành. Nếu mà chỉ theo phong thủy mà mong được giàu sang phú quý thì thưa quý vị, dù cho ông Quách Phát có sống lại đi nữa cũng khó mà làm được. Ông Quách Phát tức là cái người mà viết ra Tán Kinh hoặc là Tán Thư đó, dạy chúng ta. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng là phong thủy có, nhưng mà tất cả đều do cái phước đức của mình. Đó là cái quan niệm của phong thủy. Bây giờ chúng ta nói qua cái tướng số. Theo cái quan điểm của khoa này cũng cho rằng đây là cái bộ môn khoa học huyền bí. Và theo cái tinh thần của bộ môn này cho rằng tâm tánh của con người không ai giống ai cả. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đoán được tâm tánh, biết được họ muốn cái gì. Khi mà chúng ta thấy họ biểu lộ ở trên khuôn mặt, biểu lộ qua tiếng nói, tiếng cười, qua cái chỉ trong lòng bàn tay, cũng có thể biết được người đó là sang hay là hèn, người đó là có ở tù hay là không ở tù, nghĩa là giàu nghèo sang hèn đều có thể biết được. Kính thưa đại chúng, theo cái lập trường của khoa này thì họ quy tụ vào ba cái phương pháp để biết được một con người giàu nghèo hay là sang hèn. Ba phương pháp đó là tướng diện học, tướng cốt học và chỉ tay. Tướng diện học tức là nhìn vào khuôn mặt của con người, biết được người đó là sát phu hay là người đó là sát thê. Nghe được cái tiếng nói của người đó, biết được người đó là người có quyền cao, chức trọng hay là cái người phải đi ăn xin. Nghe được cái tiếng nói, nghe được cái tiếng cười, thấy được cái kiểu cách đi, biết được cái hậu vận tương lai của người đó. Vì vậy có những ông biết được cái tướng số đó, nhất là coi mặt. Cho nên gặp các bà là ưa nhìn chăm chăm vô mặt à. Có nhiều bà chửi là cái ông này vô duyên, gặp người ta cứ nhìn trừng trừng vô mặt à. Thiệt ra không biết là ông có mê các cô các bà đẹp không thì không biết. Nhưng mà theo cái quan điểm của mấy người này đó, nhìn mặt để mà đoán thôi. Cho nên đó là lý do mà quý vị mà nếu ai mà có thích đi coi bói, coi chỉ tay đó, mấy ông thầy tướng đó cứ ưa dòm vô mặt mình. Có nhiều người dòm quá sức rồi mang tiếng là dê sòm. Nhìn quá mấy bà chịu không nổi, nhột bụng, chửi liền. Tại vì họ nhìn vô mặt biết được cái người đó là người có nội tướng hay không có nội tướng. Thưa quý vị, cái người mà có nội tướng á, là về ăn hiếp ông chết chịu không nổi. Tại vì trong nhà cái gì bà cũng sắp xếp hết trơn đó, ông chỉ là ngoại tướng thôi, chạy vòng ngoài thôi. Cho nên nhà nào mà có nội tướng đó, ông phải coi chừng. Về tướng diện học là cứ nhìn vào khuôn mặt. Còn tướng cốt học á, là nhìn vào cái cách đi. Đi cái kiểu nào cái người đó hai ba đời vợ. Đi cái kiểu nào đó một người phụ nữ phải tái giá 5 7 lần biết được hết. Và cái chỉ bằng tay nữa, cái chỉ bằng tay đó cũng cho chúng ta biết là cái người đó học cao đỗ đạt, làm quan phát tài. Cho nên có lần mà thầy thử, thầy chỉ cho mấy huynh đệ đi nè, thầy nói ông cụ này á, ông phải ba đời vợ. Mấy huynh đệ không có tin. Gà nói chuyện với cái đạo hữu đó, ông nói cha khổ quá đi. Hỏi sao khổ? Tại vì tôi tới ba đầu hội lận, lo ba đầu hội mà thưa thầy cái hội này là hội chết, cho nên tôi phải đóng trọn đời. Mọi người mới biết rằng là thì quả thực là cái tướng đi nó có thể biết được cái con người. Thầy chỉ biết được thứ thôi, hỏi nữa là biết đó, không biết được. Về cái thuật tướng số đó, nhìn mặt, coi cái cách đi và coi chỉ tay. Nghĩa là nhận qua tướng mặt, tướng cốt, tướng chỉ tay có thể biết được tướng của một con người giàu nghèo sang hèn. Có người còn cẩn thận hơn đó, họ coi cái tướng người đi tiểu nữa. Có những người á, cứ coi cái kiểu đi, cách ăn, cách nói, cái mặt không có gì là giàu hết. Nhưng mà tại sao giàu? Là những người đó có cái ẩn tướng. Mà ẩn tướng á, chỉ phát hiện khi người nào ngủ hoặc là người đó đi tiểu mới biết được. Cho nên có nhiều cái ông thầy mà coi tướng số đó ưa rình người ta đi tiểu lắm, để mà khám phá ra cái ẩn tướng của họ. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên theo cái khoa này cho chúng ta biết rằng tướng mặt, tướng cốt, tướng chỉ tay mỗi 6 tháng như vậy là thay đổi một lần. Thì với cái điều này có cái sự trùng hợp với cái quan điểm của Phật giáo. Trong Phật giáo có dạy chúng ta là tướng từ tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Có nghĩa là tướng do tâm của mình mà sanh, mà tướng cũng do tâm của mình mà nó mất đi. Thành ra vì vậy có nhiều ông thầy tướng coi một cái người nào đó đó, trước đây á, 1 2 tháng nói cái người đó là chết yểu, nhưng mà sau đó 5 6 tháng coi cái người đó là tướng trường thọ, là theo cái nghiệp mà nó thay đổi cái tướng. Như quý vị đã thấy về cái khoa tử vi, khoa phong thủy và khoa tướng số nói như vậy. Bây giờ chúng ta là người học Phật, như cái lần mà chúng tôi thưa với quý vị, chúng ta không nên phủ nhận vội và chúng ta thử phân tích từng cái giai đoạn. Bây giờ nói về cái quan điểm của người học Phật, nhân quả và nghiệp báo là quan trọng. Nói về nghiệp báo, thưa quý vị, ngay trong đêm thành đạo, hồi canh ba, đêm mồng 8 tháng Chạp, nếu tính vào cái thời điểm Đức Phật ra đời năm 624 trước công nguyên, thì từ đó đến nay, tức là 2599 năm, vào đêm mồng 8 tháng Chạp, cách đây 2599 năm, Đức Phật Thích Ca đắc đạo, Ngài chứng được túc mạng minh, biết rõ được kiếp trước của mình đã làm gì và phải chịu quả báo ra sao. Đức Phật Ngài còn dùng cái thiên nhãn thông để có thể trông thấy những cái sự vật khác nhau. những chúng sanh trở lại trong nhiều cảnh giới khác nhau, mỗi người theo cái nghiệp hay là cái hành động của mình để mà thọ sanh vào những cái cảnh giới khác nhau. Tất cả đều do cái thân, miệng và ý nghiệp tạo tác. Do thân, miệng và ý tạo tác, thành nó vì vậy đó, mỗi người phải nhận lấy cái quả lành hay là cái nghiệp dữ ở những kiếp sau khác nhau. Chúng ta nên theo dõi cái nghiệp báo của mỗi người từ lúc chết cho đến lúc tái sanh trở lại làm người trong những cái kiếp khác, nếu có thể được. Kính thưa đại chúng, từ lúc con người mới chết cho đến lúc 49 ngày, cái giai đoạn đó theo cái thuật ngữ của người Phật giáo gọi là giai đoạn trung ấm thân. Nhưng mà nếu nói cái từ ngữ của sinh vật học thì gọi là giai đoạn tiềm sinh. Tức là cái giai đoạn mặc dầu là có hộp nhưng mà mầm vẫn còn ở trong hộp mà không có chết. Thì trung ấm thân là cái giai đoạn của một con người sau khi từ bỏ cái thân năm ấm này, từ bỏ cái thân tứ đại, sống trong cái giai đoạn giữa thân tứ đại và cái giai đoạn sanh trở lại là một cái con người khác, gọi là trung ấm thân. Thân vật lý này mặc dầu là không còn nữa, nhưng mà cái thân này vẫn tồn tại trong cái sự sống trong cái thế giới vô hình. Cái ngã của thân trung ấm vẫn là cái ngã của thân vật lý, tức là cái ngã thí dụ của một ông A, thì thân trung ấm vẫn còn cái bản ngã của cái thân ông A. Cho đến khi nào sau 49 ngày thì cái phần tâm thức đó nó tùy theo cái phước hay là tùy theo cái nghiệp báo của mình mà đi đầu thai. Quý vị có nhớ đi đầu thai vào nơi nào không? Có mấy cảnh giới để mà chúng ta có thể đi đầu thai? Trả hết cho thầy rồi. Có tất cả 6 nơi. Cũng nên vỗ cho mình một tràng vỗ tay đi chứ hả? Theo cái phước hay là cái nghiệp đi đầu thai vào 6 cái cảnh giới. Đó là cõi trời, cõi Atula, cõi người, súc sanh, địa ngục và ngã quỷ. Sau khi mà chúng ta đi đầu thai vào một trong 6 cái cảnh giới đó thì thân trung ấm mới tan. Sự sống lúc đó được hình thành ở một cái bào thai mới, và lúc đó cái bản ngã cũ của chúng ta nó mới chấm dứt và hoàn toàn chấm dứt theo cái sự tan biến của thân trung ấm để đi làm một cái thân người mới ở một cái cảnh giới mới. Tức là ngay cái lúc cái thân trung ấm và bản ngã của một cái con người cũ đó nó tan mất, khi mà cái tinh trùng và cái noãn cầu của người mẹ đó gặp nhau, đó là cái giai đoạn thụ thai, thì cái thân trung ấm của một cái người cũ đó không còn nữa, và cái tâm thức của người mới trong một cái cảnh giới mới đó cũng được hình thành. Vì vậy mà trong kinh Tạng Nguyên Thủy có nói chúng ta như thế này: khi tử tâm tối hậu chấm dứt thì kiếp sinh thức tối sơ xuất hiện. Tức là muốn nói đến cái giai đoạn thân trung ấm vừa chấm dứt thì con người mới, tức là cái tử tâm mới đó, là cái tâm thức mới của chúng ta cũng bắt đầu xuất hiện. Ở nơi đây chúng ta thấy cái bản ngã cũ đã hết, cho nên người này không còn thấy mình là ông A nữa, không thấy mình là một cái người của tiền kiếp nữa. Chúng ta lúc bây giờ chuyện kiếp trước chúng ta quên đi hết. Mà theo cái thuật ngữ thông thường người ta nói rằng là ăn cháo lú đó, cho nên là quên hết. Nhưng mà thực sự không có cái cháo lú nào hết đó. Chỉ vì thay đổi cái trạng thái của tâm thức, cho nên cái nghiệp cũ, cái bản ngã cũ mình không còn nữa, để nó hình thành cái tử tâm mới, cái nghiệp của cái con người mới nó xuất hiện. Người này mang một cái hình hài mới, một cái tên họ mới và thân phận mới do cái nghiệp nó đã tạo sẵn. Mặc dầu cái gì cũng quên hết, nhưng mà còn cái tâm thức nó mang cái nghiệp vẫn không quên, cứ mang theo trong cái suốt hành trình luân hồi sanh tử của mình. Cái nghiệp sẵn, cho nên cái kiếp sống tới của con người sẽ sinh vào một cái gia đình giàu có hay là hèn, đó là theo cái phước hay là cái nghiệp của mình, đó là điều chắc chắn không thay đổi. Lúc mà tử tâm tối hậu chấm dứt cũng là lúc tinh trùng lọt vào cái noãn xào của người mẹ. Nhưng mà có lần chúng tôi thưa với quý vị là một cái kiếp sống mới bắt đầu, trong đó một cái hình thức bào thai nhỏ bé và mắt thường của chúng ta không trông thấy được. Kính thưa đại chúng, trong số 500 triệu tinh trùng của người cha thì chỉ có một cái tinh trùng duy nhất còn sống sót để tạo thành cái ấu tử mới, mà trong đó mang cái nhiễm thể X. Nếu mà cái nhiễm thể đó kết hợp với cái tiểu noãn thì sẽ sanh ra là một cô bé gái. Trong khi đó có những cái tinh trùng mang nhiễm thể Y, nếu kết hợp với cái tiểu noãn thì sẽ sanh ra một cái bào thai của một cái đứa bé nam. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ thắc mắc á, tại sao là gái, tại sao là trai, tại sao không gái mà tại sao không trai? Thưa quý vị, tất cả những cái đó đều do nghiệp của chính người đó sẽ mang là X hay là Y để mà mình trở thành một người nam hay là một cái người nữ. Cho nên trong cái đạo tràng mà đông các cô các bà nhiều á, thầy biết chắc chắn cái kiếp sau quý vị sẽ mang cái nhiễm sắc thể Y nhiều hơn để mà thành đàn ông, phải không? Còn mà các ông mà liệu hồn mà ít tu đó, cứ nghĩ là mình giỏi đó, thì chắc chắn là kiếp sau là mang cái nhiễm thể X thành nữ nhân cho coi. Tùy theo cái nghiệp của mình mà cái nhiễm thể đó là X hay là Y, do đó mà khiến cho cái tinh trùng loại nào sẽ lọt vào cái tiểu noãn để mà kết hợp cái thân tương lai của mình. Kính thưa đại chúng, con người lúc bây giờ mặc dù chỉ là một cái tế bào thôi, nhưng mà trong đó vẫn hàm chứa một cái nghiệp lực rất là mạnh, hay là vẫn mang một cái phước đức rất là lớn, chứ không phải thông thường. Mặc dù là một cái tế bào thôi, nhưng mà cả một cái phước hay là cái nghiệp bao trùm lấy nó. Vì những cái sắc thể đó đó của người cha và người mẹ đã định đoạt cái giới tính, màu tóc, màu da, màu mắt, cũng như là vóc dáng cái đứa con của mình trong tương lai. Cũng chính cái nhiễm sắc thể đó đó khiến cho đứa trẻ đó trở thành những cái bậc vĩ nhân hay là những cái người ngu đần, cũng đều do cái nhiễm sắc thể nó mang theo. Những nhiễm sắc thể đó nó có cái hình xoắn, nó giống như là cái sợi dây ngọc có chứa hàng ngàn cái phân tử di truyền mà danh từ khoa học gọi là gene. Cấu trúc của nó được kết hợp bởi DNA, là một cái chất hóa học chứa đựng rất nhiều bí mật. Mà hiện tại chúng ta thấy có rất nhiều nhà khoa học, bác sĩ y khoa cũng còn đang nghiên cứu những cái điều bí mật này. Bí mật này chưa bao giờ khai thác cho nó tận cùng. Người ta chỉ biết rằng trong đó có mang cái sự sống và cái sự sanh trưởng của một con người. Các nhà khoa học cũng đang tìm cách để mà giải mã từng cái mấu chốt một, để mà biết những cái nhiệm vụ của nó một cách chắc chắn. Những cái nhiễm sắc thể đó nó chứa hàng ngàn phân tử di truyền, trong đó nó có những cái nhiệm vụ rất là rõ rệt từng giai đoạn của việc sinh trưởng của mỗi phân tử, mỗi cái di truyền khác nhau. Một số di truyền được ấn định, chẳng hạn như là màu mắt, một số ấn định về màu da, và một số được ấn định về cái chiều dài của xương. Con người mà ảnh hưởng, hưởng thụ được phân nửa nhiễm sắc thể của cha và một phân nửa của mẹ. Của cha đó là 23 và của mẹ 23. Cho nên tổng cộng lại là 46. Thì cái sự kiện này là cái nguồn gốc của sự khác biệt giữa những cái cá thể trong nhân loại. Khi mà những cái cặp nhiễm thể của tiểu noãn được phân ra làm hai và theo luật nghiệp bí mật nó chi phối. Quý vị thấy rằng trong những cái bí mật của các cái phân tử DNA đó, nó có nhiều cái bí mật mà hiện tại khoa học người ta vẫn chưa thấy được. Nhưng mà nhìn cho cùng, nhìn cho kỹ, rồi cuối cùng chúng ta phải nói rằng đó là theo cái luật nghiệp bí mật đã chi phối vào trong cái cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Kính thưa đại chúng, với cái luật nghiệp bí mật này, nó chi phối sẽ định đoạt được nhiễm sắc thể nào sẽ bị loại bỏ. Và do đó một người phụ nữ có thể truyền lại cho con cái của mình cả cái vóc dáng, cả cái tiếng nói, cả cái tánh tình nữa. Thành ra vì vậy đó, có nhiều khi mà con cái của mình mà giống cha mẹ là cái chuyện thường, phải không? Con cái của mình á, mà giống người dân á, là chuyện lạ, chứ còn mà con cái của mình mà giống mình á, là cái chuyện thường. Cho nên là coi như là cha cũng vậy, là truyền đạt lại cho con cái cả tánh tình, cả tóc, cả đủ thứ. Như vậy chúng ta nói đó là theo cái sự ngẫu nhiên, chứ thực ra nó theo một cái sự sắp xếp, theo cái luật bí mật của nghiệp. Nó sẽ phân chia và lựa chọn cái nhiễm sắc thể của tiểu noãn và của tinh trùng có thể được phân chia để mà mình là cái người theo phước hay là cái nghiệp, mình nhận những cái yếu tố nào đó. Kính thưa đại chúng, theo cái sự phân chia này, nó có tới 8 triệu kiểu khác nhau. Và chính cái nghiệp của đứa bé đó, nó sắp xếp một cái cuộc tạo dựng quan trọng này. Và cái đầu tiên nghiệp của đứa bé đó, đó đã quy định nó sẽ là con của bậc cha mẹ nào để nó có thể nhận được cái tính chất di truyền và sức khỏe, trí khôn, hình dáng của dòng họ đó, để rồi cái nghiệp tiếp tục chi phối phân chia cái đời sống của nó. Nó có những cái tính chất khác nhau. Thành ra vì vậy đó, chúng ta không có lạ gì khi mặc dù là con cái cùng trong một cái gia đình, nhưng mà tại sao có nhiều cái đứa con nó rất là thông minh, nhưng mà có nhiều đứa con nó quá chậm lụt. Có nhiều cái đứa con nó làm đâu được đó giàu sang sung sướng, mà có những cái đứa con đó làm đâu nó cũng thất bại, đi ra đường cứ bị người ta chửi luôn. Thì đó là nó tùy theo cái nghiệp hay là cái phước của nó mà được. Cái lực nghiệp báo đã vô hình thò tay sắp xếp từng cái chiên cho chúng ta, từng cái chiên cho đứa bé. Khi mà cái tinh trùng được kết hợp với tiểu noãn thì một cái tâm thức tối sơ xuất hiện, đồng thời là cái chết thực sự của thân cũ đó mới thực sự chấm dứt. Trước khi tinh trùng kết hợp với tiểu noãn, mỗi bên như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, nó có 23 cặp nhiễm sắc thể chứa đựng tất cả các gen, các cái phân tử DNA và ấn định cái sự phát triển về sau. Các cái nhiễm sắc thể đó nó tạo thành một cái vùng gọi là cái vùng không gian. Cái vùng không gian đó vô cùng linh diệu. Ở nơi cái giao tử đó là trứng và tinh trùng. Ở cái điểm này đó, khi mà chúng ta trở lại với cái hình hài của Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta thấy rằng là Đức Phật từ khi là một cái con người ở trên cõi trời đau xuất, khi mà quyết định giáng trần để mà làm vị Phật, để mà độ đời đó, thì đối với tất cả những cái đứa bé khác chịu đau khổ, chịu gò bó trong cái bào thai của người mẹ, nhưng mà đặc biệt một Thái tử Tất Đạt Đa đó, ở trong đó có một cái thế giới gọi là thế giới thai tạng. Thay vì những cái đứa bé đó ở trong cái bào thai của người mẹ phải chịu đau khổ, thì Thái tử Tất Đạt Đa trong cái thế giới thai tạng đó vẫn đi thuyết pháp cho tất cả những chúng sanh ở trong cái thế giới thai tạng. Và bây giờ khoa học chỉ biết rằng chung quanh cái giao tử đó, tức là tinh trùng và cái trứng của người phụ nữ, khi mà một cái tế bào hình thành một cái đứa bé đó, thì nó có một cái vùng không gian tâm linh, cái vùng hào quang nhỏ bao bọc cái giao tử đó. Và lúc đó mặc dù là tinh trùng và cái trứng đó nó chưa đủ để gọi là cái tâm thức tối sơ, nhưng mà trong đó nó vẫn mang cái phước hay là cái nghiệp rồi. Cái tính chất tinh thần của tinh trùng hay tiểu noãn, mặc dù là nó quá ít ỏi và quá đơn giản, cho nên chúng ta chưa đủ để định nghĩa là một con người. Nhưng mà rồi từ từ theo thời gian, như quý vị thấy, từ cái ban sơ là chỉ cái tinh trùng với cái trứng, rồi sau đó đó tăng lên theo cấp số nhân. Thành nó vì vậy theo cái thời gian đó, từ một cái tế bào rất nhỏ nó trở thành cái hình hài của một đứa bé. Mà theo ở trong kinh, nhớ kinh gì? Kinh Vô Lan. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay cho cô lưu ý đi. Tức là tùy theo năm tháng mà cái số tế bào đó đó nó tăng trưởng lên, và cuối cùng mình thành hình một cái con người. Chỉ khi nào mà tiểu noãn và tinh trùng kết hợp, cái năng lực tâm linh tại đó được nhân bội lên, thì lúc đó đã được hình thành tất cả các gen, các cái giai đoạn phân tử DNA để ấn định cái sự phát triển các cái bộ não. Cái bộ não là phát triển trước. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta không có lạ lùng gì khi thấy cái bộ não nó điều khiển tất cả cái bộ phận của con người. Bộ não xuất hiện trước, cho nên vì vậy bộ não đã chi phối toàn thể những cái hoạt động của con người. Lúc đó tâm thức tối sơ của một con người mới thực sự hình thành. Cái tâm thức càng lúc càng phát triển phức tạp hơn. Vậy dần dần theo cái sự tiến triển tế bào của não, ban đầu phôi trứng đã thụ tinh thì dường như chỉ là một cái tâm thức tối sơ, cao hơn cái bản năng sinh tồn của một tế bào bình thường một chút. Nhưng mà đến khi các cái tế bào đó nó phát triển theo hai cái cơ cấu thần kinh động vật và thực vật, thần kinh động vật và thực vật đó nó phát triển theo hai cái bán cầu, để rồi cuối cùng nó trở thành hai cơ cấu ý thức và vô thức. Ý thức là những cái mà sau này nó trở thành tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý. Và vô thức sau này nó trở thành cái mạc na thức và a lại gia thức. Đến đây quý vị mới thấy được cái sự cấu tạo của con người nó li ti là như vậy. Qua 2 tháng não bộ nó phát triển hoàn toàn, trong đó có độ khoảng 15 tỷ tế bào, và cái ý thức và vô thức lúc đó nó mới hình thành xong. Tức là nói như vậy đó, trong 2 tháng con người của mình bắt đầu đã hình thành, và bắt đầu 3 tháng mới tượng hình. Tuy nhiên bộ não này đó, nó hoạt động rất là thầm lặng và rất là đơn giản. Cái bào thai ngủ nhiều hơn là thức. Thỉnh thoảng cái bào thai đó nó có dậy, nhưng mà một chút xíu nó sẽ ngủ lại. Từ 5 tháng trở đi, nếu các cô các bà mà là cái người đã có con đó, thì lâu lâu á thấy con của mình nó đạp một cái, là lúc đó là lúc mà cái bào thai nó thức. Có thể là nó giỡn trong đó nữa, nhưng mà một lát rồi nó ngủ. Cho nên là từ 5 tháng trở đi đó, trong cái bụng thấy nó đạp, nó động ở trong đó. Đứa nào thức nhiều á là nó động, nó máy nhiều, nhưng mà rồi nó sẽ ngủ đi một cái giấc ngủ say sưa. Nhưng mà cái bộ não trinh trắng đó thực sự đã mang cái mầm mống thiện và ác. Cho nên một cái mầm mống giữa cái tinh trùng và cái trứng của người mẹ đó gặp nhau là đã mang cái mầm mống nghiệp, trong đó có thiện và có ác rồi. Nghiệp thiện ác do cái ý nghiệp, cái thân nghiệp và nghiệp miệng của mình tạo từ đời kiếp trước. Những tư tưởng đời trước đã quy định cái nhân cách, tính tình của con người sau này. Chúng ta là cái người học Phật, chúng ta cảm thấy rất sợ. Vì rất sợ cho nên chúng ta tu để mà tạo cái nghiệp thiện của mình, để sau này mình sẽ trở thành một cái con người hiền lương nhân hậu, hay là trở thành một cái con người mà quậy trời phá nước, là nó tùy theo cái nghiệp mình đang tạo bây giờ. Vì vậy đó, chúng ta muốn sửa cái tư cách cho cái thân của mình sau này là chúng ta phải sửa ngay từ bây giờ. Đừng đợi quá trễ. Kính thưa đại chúng, nói đến đây có một số người nghĩ rằng nếu mà tư tưởng đời trước tạo ra tư tưởng đời sau, vậy có phải chăng là một cái loại tâm thức nào đó không bị tiêu diệt theo cái chết và đã giữ nguyên cái hạt giống tư tưởng của đời trước để nhập qua cái bào thai mới, và như vậy cái người thông minh sẽ tiếp tục thông minh và cái người ngu dốt sẽ trở thành ngu dốt? Thì thưa quý vị, theo quý vị thì cái ý này quý vị nghĩ có đúng không? Không đúng. Như vậy phải vỗ cho một tràng pháo tay cho chị Đức Hòa mới được, phải không? Quả thực không đúng. Thí dụ đời này một cái người mà làm kỹ sư bác sĩ, nhưng mà cái ông kỹ sư ông bác sĩ này mặc dù là ông giỏi, nhưng mà có cái tâm tình á là ích kỷ hẹp hòi, có một cái tâm tình là xấu. Có thể cái đời kiếp sau ông trở thành là cái người ngu dốt là cái chuyện thường, tại vì tâm tình của ông á, ông xấu quá, cho nên sẽ chuyển cái nghiệp. Và cũng rất có thể có những người trong đời này nó không là cái gì cả, nhưng mà biết tu, biết bố thí, biết cúng dường, chịu về chùa dược sư tu. Cho nên kiếp sau rất có thể là trở thành một tỷ phú. Có thể kiếp sau sẽ trở thành những nhà bác học giỏi. Mình biết rằng tu là chuyển nghiệp. Như vậy đó, không có một cái tâm thức nào rời thân cũ nhập qua cái bào thai mới để mang theo cái hạt giống tư tưởng cũ. Xin xác định với đại chúng như vậy. Mà chỉ có nghiệp báo từ trong cái bản thể quy định tất cả. Chúng ta sanh ra cõi đời, chúng ta không mang gì theo, chỉ mang cái nghiệp từ cái kiếp trước đến cái kiếp này thôi. Là cái nghiệp đó, thiện nghiệp hay là ác nghiệp, đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ biết trong đời này. Kính thưa đại chúng, nếu đời này chúng ta có cái tư tưởng tốt lành, có cái nhân cách đáng kính, bởi vì đời trước chúng ta thường xuyên tán thán một cái bậc thánh nhân nào đó, chỉ vì đời trước chúng ta biết tu nhân tích đức, cho nên kiếp này chúng ta mới có như vậy. Cái luật nghiệp báo đó nó sắp xếp tất cả mà không bị ngăn cách bởi không gian, không bị ngăn cách bởi thời gian, không bị ngăn cách bởi một cái yếu tố nào hết. Định luật nhân quả rất là mạnh. Vì rằng trong bản thể tất cả vị trí đều chung một chỗ, nhưng mà không lẫn lộn với nhau. Trong cái thế giới sinh vật, người ta quan sát thấy được những cái hiện tượng biến dịch không theo một cái truyền thống. Điều đó cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều trường hợp xảy ra, chẳng hạn như trong một cái bầy chim, chúng ta thấy có rất nhiều con chim lông trắng, nhưng mà tự nhiên lọt đâu đó một cái con chim cũng trắng vậy nhưng mà có cái bếch đen. Hay là trong một cái gia đình mình, cha mẹ cũng khỏe mạnh, anh em cũng khỏe mạnh, nhưng mà lọt một cái đứa con nó có tàn tật, rồi thì sao? Bây giờ chúng ta giải thích bằng cách nào? Thì chúng ta phải nói rằng cái định luật nghiệp báo đó nó bí mật, nó sắp xếp cho chúng ta. Vì vậy mà có cái sự khác biệt như vậy. Vì vậy chúng ta thấy rằng cùng mang một cái dòng máu di truyền của cha mẹ mình, nhưng mà đứa con thì thông minh, đứa con thì đần đòn. Nghĩa là cái sự biến dịch này đó nó có nhiều nguyên nhân, hoặc là do môi trường, hoặc là do nhiệt độ, hoặc là do hóa chất tâm lý. Thì trong cái loài người cũng vậy đó. Không phải anh em nhất thiết phải giống nhau, nhưng mà trong có đó đó có cái sự biến dị lạ lùng, nó đã khiến cho các anh chị em có thể là giống nhau, có thể là khác nhau về hình dáng, về trí óc, về tài năng vân vân. Chính cái nghiệp riêng đời trước đã đạo diễn cho cái sự khác biệt này. Chúng ta có duyên làm anh chị em với nhau, nhưng mà vẫn kêu mang cái nghiệp riêng của mỗi người. Trong cái cộng nghiệp nó có cái gọi là biệt nghiệp. Cho nên trong gia đình có khi cha mẹ, anh em đều khổ hết, nhưng mà có người một người sướng. Tức là tại vì trong cái cộng nghiệp đó nó có cái biệt nghiệp. Cuối cùng chúng ta thấy rằng quả thực cái định luật của nghiệp báo rất là mạnh. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến một cái trường hợp khá đặc biệt. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, chúng ta có duyên làm anh chị em với nhau, nhưng mà vẫn kêu mang cái nghiệp riêng biệt của mình từ vô lượng kiếp trước. Rồi thêm vào cái chiên, mặc dù là không phải đại biểu cho cái luật nghiệp báo, nhưng mà nó chỉ là cái móc xích trong cái chuỗi nhân quả để cho chúng ta thấy. Ví dụ như một cái người là một con người trung bình là 46 cái nhiễm sắc thể, nhưng mà có người đó là 47. Vì là 47 cho nên nó mắc chứng bệnh ngu đần, yếu ớt, mặt mày biến dạng. Quý vị thấy mặc dù là con khác cha khác mẹ, con cả năm châu bốn biển, nhưng mà một cái người nào mà mang cái bệnh đau đó, nó dư một cái nhiễm sắc thể. Mặc dù là người Mỹ, người Á Châu hay là người đâu đâu, nhưng mà khuôn mặt giống nhau như đúc. Là chính do cái nghiệp đời trước, cho nên trong cái quá trình tạo thành trứng hoặc là tinh trùng của cha mẹ, một cái giao tự đã dư một cái nhiễm sắc thể để dành, để tặng cho những người đã tạo nhiều cái nghiệp không có lương thiện. Đúng vào cái lúc mà trứng rùng đó, đúng vào cái lúc mà được thụ tinh, thì cái đứa bé chịu nhận một cái định luật khắc nghiệt, mang 47 cái nhiễm sắc thể, để rồi mang một cái chứng bệnh gọi là bệnh Down. Kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm của y khoa hiện đại thì cho rằng vì là bệnh trong nhiễm sắc thể cho nên khó chữa. Nhưng mà theo cái quan niệm của nhà đại thi hào Nguyễn Du của chúng ta, có nói rằng là xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Nghĩa là mặc dầu cái quả báo như thế nào đi nữa, nhưng mà một khi mà mình quyết định, mình có thể cưỡng lại được thiên nhiên, vũ trụ, nghiệp báo của mình. Và theo cái quan điểm của Đạo Phật cho chúng ta biết, chúng ta có thể chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Thầy Đồng Trung bảo đảm với đại chúng, về chùa Dược Sư tu chắc chắn chuyển nghiệp. Và ở đây chúng ta thấy người xưa có dạy chúng ta như thế này: có đức mặc sức mà ăn. Quả thật như vậy, thưa quý vị. Chúng ta cũng đã từng thấy trên cuộc đời này có những người cơm ăn áo mặc dư thừa, có những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đây là một cái sự thật hiển nhiên. Nếu chúng ta đứng trên cái lập trường của Phật giáo, chúng ta chỉ có thể dùng nhân quả nghiệp báo để lý giải những cái điều này. Cho nên muốn chuyển nghiệp nhân thì chúng ta nên tu nhân tích đức. Một cái người mà giữ được đạo đức, tuy rằng là cái người thất phu, nhưng mà cũng không phải là cái người cùng khổ. Một cái người mà không giữ được đạo đức, tuy là cái người mà cai trị thiên hạ, nhưng mà cũng không phải là cái người vinh hiển. Cho nên con người đối với cái sự thành bại tốt xấu đều có một cái sự ảnh hưởng rất lớn đến cái đạo đức của chúng ta. Thấy được cái điều quan trọng này, nếu mà chúng ta là cái người muốn chuyển hóa nghiệp thì chúng ta phải tu nhân tích đức, học cái đạo của Thánh Hiền. Cái học này không phải một ngày mà xong. Cho nên á, nếu quý vị đến chùa Dược Sư tu á, nếu một ngày nó chưa chuyển nghiệp thì cũng đừng có buồn. Phải ráng tu nhiều nữa nó mới chuyển nghiệp. Nghĩa là chúng ta tu ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác, nó mới chuyển nghiệp. Học đạo ban ngày chưa thông, mình phải học ban đêm. Học cho đến khi nào mà thành thì thôi. Nghĩa là cứ gom góp như vậy, rồi sau này mới thành. Biết đâu sau này do phúc đức của những người bệnh, tức là những người mà có cái chứng bệnh được gọi là nan y, thì nếu mà nói là cái nghiệp nhân của đời trước mà kiếp này một cái cá nhân nào đó phải chịu cái bệnh nan y, thì cứ tâm niệm tu sửa, biết đâu cái phúc đức đến cái lúc tốt đẹp, y học sẽ tìm ra những cái phương pháp để loại bỏ một cái nhiễm sắc thể đáng ghét kia, để mà chữa bệnh, để mà thay đổi cái số phận của những con người mà theo những nhà khoa học gọi là bệnh của nhiễm sắc thể là bệnh không thể chữa được, sẽ chữa được. Kính thưa đại chúng, vì tin tưởng như vậy, hiện tại có một số người đang mắc bệnh nan y, họ tình nguyện để cho bác sĩ chích thuốc ướp xác, giữ đó không cho chết, để đến một cái lúc nào đó khoa học tiến bộ, người ta sẽ đem ra người ta làm cho tan đá để cho người đó sống lại và họ chữa bệnh. Có những người đã tình nguyện làm như vậy rồi. Vì vậy tu là chuyển nghiệp. Nếu có lúc nào đó mà chúng ta tu nhiều, nhằm cái lúc mà bác sĩ, những nhà khoa học phát minh để phá giải những cái nan y đó sẽ có thể cứu sống được. Hiện tại về cái ngành y khoa đã phát minh ra được một cái con chip. Con chip đó có thể thay vào cái bộ não của mình để trị những cái căn bệnh không thấy do cha sanh mẹ đẻ sinh ra mà không cần thay bằng một cái trọng ngươi khác. Được biết công trình đó nó nghiên cứu nhiều tiền quá, cho nên những nhà nghiên cứu đó họ còn đang tìm mọi cách để lấy lại cái số vốn của mình trước khi họ tung ra thị trường. Quý vị thế, chúng ta cứ tu đi. Tu rồi chúng ta sẽ chuyển nghiệp. Đến một cái lúc nào đó, y khoa tiến bộ, họ sẽ giúp chúng ta thay đổi cả cái số phận của mình. Kính thưa đại chúng, chỉ có cái yếu tố cố định là luật nghiệp báo, một nghiệp chắc chắn sẽ có một quả báo. Phần còn lại là do chúng ta tự lựa chọn cho mình một cái loại quả báo nào, tốt hay là xấu, do mình tự tạo ra. Nếu muốn cuộc đời của mình được nhiều tốt đẹp, chúng ta hãy cố gắng tạo nhiều nhân lành, gàn lọc tư tưởng thường xuyên của mình, ráng chịu khó về chùa Dược Sư tu quán niệm và thiền tịnh độ quy hướng mỗi tháng 2 lần. Đấy. Nếu nghiệp đã in dấu lên cái diện mạo của một người thì nghiệp cũng in dấu lên thời điểm ra đời của người đó. Nói tóm lại, nghiệp của mỗi người và của xã hội có liên quan đến vũ trụ, đến vạn hữu một cách sâu sắc. Và quả thực nó biểu lộ ra bằng những cái dấu hiệu nào đó trên thân, trên tư cách của con người, trên những đường chỉ tay, qua các cái hiện tượng nào đó trong vũ trụ. Vì vậy cho nên có nhiều người đã để tâm nghiên cứu những cái dấu hiệu này. Và vì vậy đó họ mới thành lập ra những cái khoa chuyên biệt như là tử vi, phong thủy, tướng số, vân vân. Kính thưa đại chúng, cái sự việc tin tưởng vào tử vi, phong thủy, tướng số, sự kiện này không có cái gì là quá đáng. Sự kiện này cũng là một cái sự việc bình thường, không có gì sai cả. Tuy nhiên nếu mà chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta học đạo, chúng ta hiểu được nghiệp báo rồi, thì chúng ta hãy cứ bình tâm tu dưỡng đạo đức, tạo cái nghiệp lành, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Đó là lý do giải thích tại sao đạo Phật không chú trọng đến cái khoa tử vi, phong thủy và tướng số. Mặc dù nó không phải hoàn toàn vô lý như những người đã từng bài bác, đã từng chỉ trích. Chúng ta là Phật tử, chúng ta biết nghiệp báo nhân quả rồi, thì mặc dù nếu có phải cần thiết mà tin tử vi, phong thủy, tướng số để làm một cái gì đó gọi là phù thuộc trợ giúp cho cuộc đời của mình trong lúc chúng ta chưa thấy đạo thì cũng tạm được. Nhưng mà phần chính là cái phần chúng ta phải nỗ lực tu tâm dưỡng tánh càng nhiều thì mọi việc sẽ chuyển đổi và chúng ta sẽ sống một cuộc sống an bình theo cái hành nghiệp của mình. Đấy. Đấy, kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.